của sự mới mẻ của sự sống. Trong cái buổi nhóm này, chúng ta đến cái phần chính La Mã, nói tới trò của con bò đỏ. Đó là gánh nặng của buổi nhóm hôm nay về con bò đỏ. Trong buổi nhóm đầu tiên, chúng ta đã ngắm video về con bò nhỏ, bò đỏ này, con bò tơ đỏ này. Ở Israel, người Do Thái cần con bò tơ đỏ này để dâng của lễ. Ở đây cũng là một cái dấu hiệu tận thế. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời dùng Israel và những gì Israel làm để làm một dấu hiệu cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời nào. Israel giống như là một cái đồng hồ đối với chúng ta. Qua cái đồng hồ này, chúng ta biết được là khi nào Chúa đến. Cho nên con bò tơ đỏ ở đó cũng quan trọng đối với chúng ta. Vì chúng ta thấy được nếu mà Chúa tiến lên với người Do Thái về chức tế lễ, thì chúng ta thấy được rằng Chúa cũng sắp đến. Cho nên chúng ta thấy từ 2015 Chúa đã bày tỏ chức lễ cho chúng ta, về dân của lễ. Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy cái sự thờ phượng thật. Và chúng ta cũng thấy ở Israel thì họ cũng mở trường đào tạo thầy tế lễ. Tất cả các tế lễ đến người Lê-vi đến từ khắp nơi thế giới để chuẩn bị cho dân của lễ. Chúng ta cũng thấy họ cũng muốn xây dựng cái đền thờ thứ ba. Nhưng mà mặt khác, chúng ta ngày nay chúng ta có hiện thực của cái đền thờ này. Ở Israel chúng ta thấy nhiều điều ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta thấy thì có hiện thực. Những gì chúng ta thấy ở đó chỉ là một hình bóng của Đấng Christ. Đấng Christ là hiện thực của những cái điều đó. Cho nên hôm nay chúng ta thông công về con bò đỏ, vì chúng cũng quan trọng với chúng ta, không chỉ vì để mà thấy rằng Chúa sắp đến, mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta biết thêm về con bò tơ đỏ, cái hiện thực của nó có nghĩa gì đối với chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải lãnh hội được. Chúng ta biết những người Do Thái chuẩn bị cho con bò tơ đỏ. Nếu không có bò tơ đỏ thì họ không thể nào mà phục làm thầy lễ phục vụ được. Thì 2000 năm qua không có con bò tơ đỏ, bây giờ đã có. Chúng ta đọc dân số 19 nói về luật con bò đỏ. Tại sao chúng ta thấy được tại sao người Do Thái đề cần con bò tơ đỏ? Trong dân số 19 từ câu 1 đến câu 13. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và Aaron rằng: Này là lễ định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va có truyền rằng: Hãy nói cùng dân Israel và biểu dẫn đến cho người một con bò cái tơ sắc hoe, không tật không vết và chưa mang ách. Đoạn phải giao nó cho Eli-asa thầy tế lễ dẫn ra ngoài trại quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. Eleasa thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay nhúng huyết nó rảy 7 lần phía trước cửa hội mạc. Người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đó trước mặt người, là thiêu da thịt và huyết với phần nó. Kế đó thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam chùm kinh giới và màu đỏ sậm liệng vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. Đoạn thầy tế lễ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, sau rồi vào trại quân bị ôi đến chiều tối. Kẻ nào thiêu con bò cái tơ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước bị ôi đến chiều tối. Một người tinh sạch sẽ hốt cho con bò cái tơ đổ ngoài trại quân trong một nơi tinh sạch. Người ta phải giữ tro đó cho hội dân Israel để dùng làm nước tẩy uế. Ấy là một của lễ chuộc tội. Kẻ nào hút cho con bò cái tơ phải giặt áo sống mình và bị uế đến chiều tối. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho dân Israel và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa dân đó. Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị uế trong 7 ngày. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, Người ấy phải dùng nước này làm cho mình được sạch, thì sẽ được sạch. Còn nếu ngày thứ ba và ngày thứ bảy không làm cho mình được sạch, thì người vẫn không tinh sạch. Phàm người nào đụng đến xác chết của người nào mà không làm cho mình được sạch, thì sẽ gây cho đền tạm của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Người đó sẽ bị trút khỏi xứ Israel, vì nước tẩy uế không có rảy trên mình người, nên người ấy vẫn ô uế, và sự ô uế của người vẫn ở trên mình người vậy. Thế con bờ tơ đỏ này được dùng để làm gì? Con bờ tơ đỏ này được để làm thanh tẩy khỏi sự chết. Chúng ta thấy các thầy tế lễ ở Israel cũng vậy. Họ không được phép dân của lễ, tại vì nơi mà họ dân của lễ có nhiều cái chết. Trong hàng ngàn năm qua có nhiều cái người chết ở đó, nhiều xác chết ở đó. Đó là vấn đề. Cho nên họ cần tro của bò tơ đỏ. Thì nếu mà không có sự thanh tẩy khỏi sự chết thì không thể nào được phục vụ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải thức về con bò tơ đỏ này. Con bò tơ đỏ này là cái gì đó rất đặc biệt. Cho cũng con bò tơ đỏ để thanh tẩy sự chết. Tại vì sự chết là một cái vấn đề rất là lớn. Chúng ta không biết thức cái sự chết có vấn đề như thế nào. Chúng ta có cảm nhận khi mà chúng ta phạm tội. Khi chúng ta bị cái gì bị ô uế, ví dụ chúng ta xem cái gì đó, rồi trong lòng chúng ta có suy nghĩ xấu, chúng ta để ý mình đã bị ô uế gì đó, nhưng chúng ta làm gì? Khi chúng ta bị ô uế, chúng ta dùng huyết của Chúa. Tất cả chúng ta đều biết huyết của Chúa Giêsu rửa sạch chúng ta. Chúng ta cần điều đó. Giống gian thứ nhất đoạn một câu nói rằng nếu mà chúng ta xưng nhận tội của mình thì Ngài là thành tín và công bình và tha thứ và rửa sạch chúng ta khỏi mọi sự không công bình. Đó là huyết của Chúa. Huyết Chúa làm như vậy nên nó rất là quý. Cho nên tôi ăn năn và hối hận thực sự. Ta dùng huyết của Chúa rồi sau đó chúng ta được rửa sạch. Chuyện nó xảy ra rất là nhanh. Cho chúng ta không cần phải cầu nguyện 10 lần. Rồi, Chúa ơi con dùng huyết của Chúa. Nếu chúng ta hối hận và dùng huyết của Chúa, thì bởi huyết của Chúa chúng ta được rửa sạch liền. Huyết của Chúa rửa sạch chúng ta khỏi sự ô uế, khỏi tội lỗi. Khi mà David phạm tội rất là nặng, lúc đó với Bathsheba, rồi tiên tri Nathan đến với David nói là David đã phạm tội. Thì David đã thừa nhận, nói là tôi đã phạm tội. Trong đó tiên tri Nathan nói David liền, Chúa đã lấy tội lỗi ra khỏi David rồi. Khi David xưng nhận tội, thì Đức Chúa Trời đã nói rằng ta lấy tội lỗi ra khỏi ngươi. Điều đó diễn ra rất là nhanh. Đó là sự rửa sạch khỏi tội lỗi bằng huyết. Tôi biết chúng ta ý thức điều này, nhưng mà điều chúng ta thiếu ý thức là tội lỗi không chỉ làm ô uế chúng ta, mà tội lỗi còn làm nhiều hơn nữa. Tội lỗi có sự tác động vào trong chúng ta, mang đến sự chết. Tội lỗi làm cho bệnh tật. Chúa nói với Adam Eva, nếu người ăn trái cây đó thì các người sẽ bị chết. Họ ăn rồi nhưng mà họ không té xuống chết liền, mà họ vẫn sống tiếp. Nhưng mà điều xảy ra là gì? Tội lỗi là tác động vào trong họ để mang sự chết vào trong họ. Đó là điều Phaolô nói ở trong Roma 5. Sự chết bởi tội lỗi vào trong tất cả mọi người, xuyên qua tất cả mọi người. Chúng ta đã có tội lỗi trong chúng ta, nhưng mà tội lỗi không phải là vấn đề lớn nhất, mà vấn đề lớn nhất là sự chết. Sự chết đi vào bên trong bệnh tật và sự chết vào trong chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta cuối cùng chết. Roma 5, câu 12, tội lỗi đi vào trong sự chết trong tất cả mọi người. Và tội lỗi cai trị, câu 13 nói tiền công của tội lỗi là sự chết. Ephesians 2 nói, Tất cả chúng ta đều chết ở trong sự vấp phạm và lỗi lầm của mình. Chúng ta sống hay chúng ta chết? Tất cả chúng ta có vẻ rất là sống đồng mới lúc đây. Nhưng Ephesians 2 nói, chúng ta chết. Chúng ta đã chết trong sự vấp phạm và tội lỗi. Thì bởi tội lỗi mà sự chết tác động vào trong chúng ta. Nên chúng ta thường không có ý thức về sự chết. Bây giờ chúng ta cần nó. Chúng ta cần sự giải thoát khỏi sự chết. Và sự chết có tác động gì? Ở bên trong chúng ta không có sức mạnh để làm theo ý của Chúa. Đó là sự tác động. Hiệu quả của sự chết cho chúng ta. Nếu mà anh em sống động mà có sức lực của Chúa rồi chúng ta có thể làm theo ý của Chúa được. Tại sao chúng ta không thể nào làm theo ý Chúa được? Tại sao suy nghĩ chúng ta lại sai? Tại sao chúng ta không hiểu được gì Chúa? Suy nghĩ chúng ta không hiểu được ý muốn của Chúa? Tại vì tâm trí chúng ta bị tối tăm, đó là sự tác động của sự chết. Cho nên xa cách sự sống của Đức Chúa Trời, đó là vấn đề của sự chết. Bởi tội lỗi và sự chết, chúng ta bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta chết. Đức Chúa Trời là sự sống, chúng ta xa Đức Chúa Trời nên chúng ta chết. Đó là cái tình trạng của chúng ta hồi trước, nhưng bây giờ nó vẫn còn nữa. Ở lòng chúng ta hay cứng cỏi. Chúa phán, nhưng mà chúng ta không nghe theo Ngài. Ngài phán rất là nhiều. Nhưng mà lòng chúng ta rất hay cứng cỏi. Và chúng ta không có hiện thực của những gì mà Chúa phán với chúng ta. Và chúng ta bị mất sự cảm biết. Chúng ta cũng, vì ta chết vậy nên chúng ta cũng không có sức để chống lại tội lỗi. Văn thứ nhất nói là nếu chúng ta không có yêu anh em mình thì sự chết sống trong chúng ta. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì xem nhẹ nó, cũng có nhiều suy nghĩ. Nhưng mà Giang nói, nếu ai không yêu anh em mình thì sống trong sự chết. Thế còn buổi nhóm của chúng ta thì sao? Tôi chỉ muốn nêu một số ví dụ để chúng ta thấy ví dụ, thấy sự chết thế nào. Chúng ta đến với nhau để ngợi khen Chúa. Chúng ta muốn mở miệng ra để ngợi khen Chúa. Để dâng cho Chúa sự ngợi khen và cảm tạ. Nhưng mà chúng ta ngồi như thế nào? Miệng chúng ta không có mở ra được. Điều đó đến từ đâu? Tại chúng ta không, đó đến từ sự chết. Thi 119 nói, Thi 115 nói là kẻ chết không thể nào mà ngợi khen Chúa được. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sống động, chúng ta ngợi khen Chúa, hay chúng ta im lặng? Nhưng chúng ta sẽ ngợi khen Chúa, vì chúng ta muốn có sự sống, chúng ta muốn sống động. Nhưng mà đó phải chuyện nhỏ nếu chúng ta chỉ ngồi đó hay và không làm gì hết, hay chúng ta ngợi khen Chúa. Đó liên quan tới sự chết và sự sống. Chúng ta sống hay chúng ta chết? Hôm qua chúng ta cũng đã nghe, nếu không có sự sống của Chúa thì chúng ta không thể nào phục vụ Chúa được. Và chúng ta cũng không chịu khổ được. Có gì mà không hợp với chúng ta thì chúng ta lại thối lui. Tôi không sẵn sàng để đi tiếp nữa. Chúng ta rất cảm thấy tiện lợi. Chúng ta có cái khu vực tiện lợi của mình. Nhưng mà sự sống của Chúa hoàn toàn khác. Chúa đến để làm theo ý của Cha trong mọi sự. Cả Phaolô cũng đã từng nói là trong Roma 7, Phaolô muốn cái điều tốt lành nhưng mà không làm. Roma 7 câu 19. Roma 7 câu 19 nói rằng, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng mà điều dữ mình không có muốn, tôi không muốn thì tôi lại làm. Tôi tin là mỗi người chúng ta ở đây đều muốn làm những điều tốt. Vì chúng ta đã nếm được cái gì đó từ Chúa, nên chúng ta có muốn làm điều tốt. Và Phaolô cũng vậy. Phaolô, Chúa đã hiện ra với Phaolô, đã bày tỏ Phaolô rất là nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Điều lành tôi muốn làm, nhưng mà tôi lại không làm. Đó là vấn đề. Nhưng điều tôi không muốn, thì tôi lại làm. Tại sao? Tại sao như vậy? Điều đó đến từ sự chết. Tại sự sống chưa phải là kinh nghiệm của chúng ta. Sau đó Đức... Câu 25 nói là Đức cảm tạ Đức Chúa Trời. Roma 8 câu 2 nói rằng luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Giêsu Christ đã giải phóng tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Vì điều chi, công câu 3 nói rằng vì điều chi luật pháp không làm nổi tại vì xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, hãy Đức Chúa Trời đã làm rồi, Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đáng phạt tội lỗi trong xác thịt. Câu 6, vả thì châm về xác thịt sinh ra sự chết, còn châm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Tôi phải tự kiểm tra mình xem tôi hay chăm chú tâm về xác thịt, những điều xác thịt, những suy nghĩ về vô nghĩa. Cho nên chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề với sự chết. Giống người Do Thái Israel, họ biết họ không thể nào mà phép được phục vụ Chúa mà nếu mà không thiếu con bò tơ đỏ, họ không sẽ không có làm. Trước khi con bò tơ đỏ chưa bị giết và bị giết theo luật pháp mà chúng ta đã đọc, họ đã tốn nhiều công sức để tìm con bò tơ đỏ giống vậy. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng cái nghiêm trọng sự chết là vấn đề nghiêm trọng. Nên Chúa bày tỏ tôi nhiều lần phải ăn năn tại vì tôi thường hay phục vụ Chúa mà không đến từ sự sống của Chúa mà bởi sự chết. Chúng ta cần ý thức rằng Chúa ơi, con không muốn phục vụ Chúa ở trong làm những việc làm chết nữa. Đó là một vấn đề lớn. Chúng ta cần sự sống, không chỉ cần huyết. Nếu chúng ta rửa sạch mọi người chết thì chẳng có ích gì. Cho nên chúng ta cần sự sống, cần cho con bò tơ đỏ. Chúng ta lại dẹp bỏ sự chết bằng cách nào? Bởi sự sống. Sự sống là cái phương tiện duy nhất để chống lại sự chết thôi. Cho nên tôi cần hiện thực của con bò tơ đỏ. Sự chết là kẻ thù lớn nhất và kẻ thù cuối cùng, và sự chết là cái tồi tệ nhất. Cho nên chúng ta phải cảm tạ Chúa. Hay ngày nay chúng ta không phải cần con bò tơ đỏ mà chính chúng ta có hiện thực của bò tơ đỏ chính là ở trong Đấng Christ. Con bò tơ đỏ này. Cái vấn đề không phải là con bò tơ đỏ mà đây là một hình bóng của những gì mà Chúa đã làm, về cái sự sống phục sinh mà Chúa đã làm, một cái hình ảnh của Đấng Christ. Một số người không hiểu con bò tơ đỏ này, chỉ nghĩ là nó là sự tẩy rửa khỏi tội lỗi thôi, của lễ chuộc tội lỗi thôi. Nhưng mà con bò tơ đỏ này để thanh tẩy sự chết. Ở trong câu 2, ở trong suốt 19, Chúa đã ra lệnh rằng hãy nói với Israel và biểu dẫn đến cho một con người bò cái tơ đỏ không tật, không tì vết. Ai không tì vết, chỉ có Đấng Christ mới không tì vết thôi. Cha ngài đã nói rằng đây là con yêu dấu của ta, Đấng Christ là người duy nhất không tì vết. Đấng Christ thật sự là không tì vết. Chúng ta biết là những con người Do Thái đã dùng kính lúp để kiểm tra con bò tơ đỏ, và Chúa cũng đã bị thử nghiệm. Philát cũng đã tìm kiếm Chúa, không thấy được lỗi gì ở Ngài cả, không ai thấy cái lỗi nào ở nơi Ngài cả. Và chưa mang ách con bò, Chúa không bao giờ mang ách. Chúa đến để làm theo ý của Cha thôi. Ở trong câu 3, con bò này bị đốt ở đâu? Phải dẫn ra ngoài trại quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. Đó là điều Hebrew nói về Chúa. Chúa đã bị giết ở ngoài trại quân. Hebrew 13. Chúa đã bị chịu chết trước ở ngoài trại quân. Trong câu 5 nói người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đỏ trước mặt người, là thiêu da, thịt, huyết với phân. Toàn bộ con bò sẽ bị thiêu toàn bộ bị thiêu chứ không có bị tách ra từng miếng. Có nghĩa là Chúa đã bị chịu dân của chết như vậy, thì tất cả những gì của Chúa đều đã được rửa sạch, bị được thanh tẩy. Ngài không phạm tội, không có sự chết nào cả. Chúa hoàn toàn được trọn vẹn. Cho nên chúng ta thấy con bò tơ đỏ này là hình bóng của Đấng Christ, hình bóng của Chúa chúng ta. Ngài là hiện thực của con bò tơ đỏ này. Và Chúa rửa sạch chúng ta không chỉ khỏi tội lỗi, mà còn rửa sạch chúng ta khỏi sự chết nữa. Chúng ta thấy những cái khi mà trong câu 6, để lễ phải lấy cây hương nam trùm kinh giới và màu đỏ sậm quăng vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. Cái màu đỏ sậm đó, nó có màu đỏ rất là đậm, nói tới quyền năng của sự sống. Huyết không chỉ nói tới tẩy rửa khỏi tội lỗi, mà nói đến sự sống nữa. Cho nên chúng ta không được phép ăn huyết. Đức Chúa Trời bảo là chúng ta không được phép ăn huyết, không ăn huyết của con gì đó. Lý do là gì? Tại vì sự sống của tất cả các loài sinh vật là ở trong máu. Cho nên chúng ta thấy có màu đỏ, có màu tơ đỏ này, là quăng thêm cái màu đỏ sậm nữa. Đó là sự biểu lộ của sự sống. Màu đỏ biểu lộ về sự sống. Cho nên chúng ta thấy ở đây không phải là tha thứ tội lỗi, mà với sự sống mà có thể rửa sạch sự chết. Cho nên bò tơ đỏ tượng trưng cho sự sống. Nói đến sự tẩy rửa khỏi sự chết. Con bò tơ cái này, tội lỗi thì được tẩy rửa bởi con bò tơ đực. Còn con bò này, con bò cái, chúng ta biết rằng con cái thì mang đến cho sự sống. Có nghĩa là Chúa muốn mang cái sự sống ra từ chúng ta. Rồi cây hương nam mọc ở chỗ Liban. Có những rất cái cây đó rất là chắc, nên không có thể chống lại mọi loại nấm. Có gỗ hương nam, nên phải quăng gỗ hương nam vào đó là chống. Còn thêm chùm kinh giới nữa. Với chùm kinh giới thì thầy tế lễ đã rửa sạch cái người bị phong cùi. David trong Thi Thiên 51, David cũng nói hay rửa sạch con bằng chùm kinh giới. Cho nên đó nó nên ra sự rửa sạch khỏi bệnh tật và sự chết. Nên Phật David nói hãy rửa sạch con bằng chùm kinh giới. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần cho con bò tơ cái này để rửa sạch chúng ta khỏi sự chết. Cái vấn đề không phải chỉ là tội lỗi, mà vấn đề là sự chết. Cho nên chúng ta cần sự sống. Còn chúng ta thấy rằng trong câu 12, còn ngày thứ ba, rồi cái trò được pha với nước, ở làm nước thanh tẩy. Vào ngày thứ ba, vào ngày thứ bảy, người ấy phải dùng lấy nước làm cho mình được sạch, thì sẽ được sạch. Chúa sống lại khi nào? Vào ngày nào? Chúa có ở trong sự chết luôn không? Không, Chúa sống lại khi nào? Vào ngày thứ ba. Và chúng ta thấy điều này liên quan tới Đấng Christ. Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết và chiến thắng sự chết. Và có quyền, có lấy được chìa khóa của sự chết và của âm phủ. Chúa đã chiến thắng sự chết. Chúa đã thực sự chiến thắng sự chết vào ngày thứ ba. Sự chết không thể nào mà giam cầm được Chúa được. Cho nên chúng ta thấy đây nói đến Đấng Christ. Vào ngày thứ bảy, thì cũng phải dùng thêm một lần nữa. Tại sao vào ngày thứ bảy? Thứ ba thì không đủ sao? Tại sao phải thêm ngày thứ bảy nữa? Tại sao? Vì sự chết không phải là chuyện nhỏ. Sự chết đã xuyên thấu vào chúng ta. Cho nên chúng ta cần được thanh tẩy hoàn toàn khỏi sự chết. Chúng ta đừng có nhẹ dạ với sự chết, mà chúng ta phải xử lý sự chết triệt để. Sự sống của Chúa phải được hoàn toàn hình thành trong chúng ta, đổ đầy chúng ta. Chúng ta không được có một bất kỳ chút xíu dấu vết của sự chết trong chúng ta, cho nên con số 7 là con số hoàn toàn đầy đủ. Chúa muốn có sự sống hoàn toàn trong chúng ta. Chúa muốn có sự sống, Chúa tuôn chảy trong chúng ta, rửa sạch chúng ta khỏi mọi sự chết, không được phép chút xíu sự chết nào trong chúng ta cả. Cho nên chúng ta phải thực sự phải triệt để xử lý sự chết, chứ đừng có nhẹ dạ mà phải nghiêm túc. Chúng ta phải đến với Chúa trong mọi lúc, phải dùng lấy quyền năng phục sinh của Chúa, dùng lấy sự sống của Chúa. Đây là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Đó là một cái quy định tiêu chuẩn dành cho chúng ta để chúng ta có thể phục vụ Chúa được. Chúa đã ban chúng ta sự sống này. Đó là hiện thực của con bò đỏ này. Chúa đã chết. Khải Huyền nói Chúa đã chết và đây Chúa sống lại. Và sống từ đời đời đến đời đời. Khải Huyền 1:18. Chúa đã xử lý sự chết rồi. Cho nên Chúa sống đời đời. Và kẻ thù lớn nhất của chúng ta là gì? Chính là sự chết. Nếu mà để chết thì tất cả là hết. Cái chết là cuối cùng. Kẻ thù lớn nhất và cuối cùng là sự chết. Và Chúa đã làm gì? Chúa đã phá hủy sự chết, tiêu diệt sự chết rồi. Chúa đã tiêu diệt kẻ thù cuối cùng. Đó là sự chết. Chúa đã tiêu diệt sự chết. Và Chúa đã mang lại cái sự sống không hề hư hoại ra ánh sáng. Timôthê nhì nói như vậy. Chúng ta phải biết quý điều này. Chúng ta được thanh tẩy bởi sự sống của Chúa. Chúng ta phải trải nghiệm được. Đó là yêu cầu để chúng ta phục vụ Chúa. Nếu không có sự sống của Chúa, thì tôi không được phép phục vụ Chúa. Tôi phải ăn năn nhiều. Tại vì tôi hay phục vụ Chúa bằng con người cũ của tôi. Và cuối cùng, đem lại sự chết. Chúng ta đã nghe nhiều lần trong hội nghị này. Cái yêu cầu khả năng duy nhất chúng ta có thể phục vụ Chúa là bởi sự sống của Chúa. Chỉ có sự sống của Chúa trong tôi tác động mới có thể tôi thể mới có làm gì đó cho Đức Chúa Trời được. Phaolô đã nhấn mạnh nhiều lần để có thái độ ý thức rằng tất cả gì ông có được không được chẳng là gì cả. Ông nói rằng tôi làm nhiều hơn người khác, không phải tôi mà bởi ân điển của Chúa. Có nghĩa là sự sống phục sinh của Chúa có hiệu quả trong ông. Và nếu tôi chết, tôi phục vụ thì sao? Thì kết quả sẽ là sự chết. Còn Phaolô làm bởi sự sống của Chúa nên người khác cũng có sự sống. Cho nên sự chết có thể lây lan được. Cho nên chúng ta cần phải sợ. Chứ đừng có phục vụ Chúa, làm cái gì đó là phục vụ Chúa. Chúng ta đừng có thối lối lui. Nhưng mà chúng ta hãy phục vụ Chúa bằng sự sống, bằng quyền năng của sự phục sinh. Nếu chúng ta để ý rằng mình chết, không có sức lực, thì chúng ta hãy dùng lấy Chúa. Hãy dùng lấy Chúa là sự sống của mình. Để sau đó mình có thể phục vụ Cha được. Chúng ta phải để ý rằng chúng ta đừng có để bị ô uế với sự chết. Đây là điều quan trọng. Sự chết sống trong rất nhiều vật và trong nhiều người. Cho chúng ta ý thức rằng mình có thể đi tới đâu đó. Nhưng ta không ý thức rằng mình không được phép bị ô uế bởi sự chết. Nếu đọc suốt 19, nếu đi ngang qua mà đụng với sự chết đó, đụng xác chết đó thì bị ô uế. Chính vì vậy đây là lời cảnh báo. Rằng chúng ta đừng có làm mọi chuyện, nhất là những tôn giáo nguy hiểm, tại vì tôn giáo là chết. Chúa đã nói với Pharisee là ở trong Matthew 23 là họ là cái mồ mả, họ đã dạy dỗ ở trong synagogue, nhà hội, dạy dỗ đọc lời trong kinh thánh, nhưng mà họ là những cái mồ mả, như họ không phải cái mồ mả mà mọi người đều thấy được. Cái vấn đề ở tôn giáo là những mồ mả mà nhìn mồ mả được tô bên ngoài, mình không thấy được. Có vẻ bề ngoài có vẻ tinh kính, nhưng mà bên trong thì đầy sự chết trong đó. Nên mình tới đó, cuối cùng tới đó là quay về thì chết, tại vì không biết gì nữa. Thôi chú mới nói rằng Matthew, chú, 23, Chúa nói các ngươi là kẻ giả dối. Ở bên trong có sự chết, mình che sự chết đó lại, đó là sự giả dối. Mình không có hiện thực, nhưng mình giả như là mình có vậy. Chú nói những người Pharisee là bên ngoài đẹp, cái mồ mả được tô vẽ, ở bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong có đầy xương người chết. Đó chính là tôn giáo. Nếu sự sống của Chúa, nếu chúng ta không có trong dòng sông sự sống, không có sự sống phục sinh, mà trong sự chết của tôn giáo, thì có sự chết cầm quyền ở đó. Chúng ta nghĩ là mình có thể tới đó để làm gì đó, thảo luận với những người trong tôn giáo, mà nhưng chúng ta phải tránh xa sự chết. Chúng ta đừng có đụng vào sự chết. Không ai cho chúng ta đụng sự chết một cách đơn giản. Nếu mà có sự chết, có ai cái xác chết trong trường học này thì ai cũng chạy ra vì nó thối, thì ta gớm cái xác chết, gớm ghét cái sự chết. Nhưng mà bên trong chúng ta không ý thức, cho nên chúng ta cần một cái sự cảm nhận cái gì có mùi vị sự chết và cái gì không có. Chúng ta cần ý thức đó để chúng ta đừng có đụng vào tôn giáo. Ngay cái hội thánh Sạc Đe nữa, Chúa nói là các người chết, một cái hội thánh chết. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tất cả đều sống cả. Những người đi theo Chúa đừng có sống cả. Nhưng mà trong tôn giáo có nhiều sự chết ở đó. Có vấn đề là chúng ta không có để ý nó. Tại vì cái mồ mả được tô vẽ bên ngoài. Đây là lời cảnh báo mà Chúa nói, cảnh báo chúng ta. Chúa nói ai đụng một cái xác chết ở đó, nếu mà không có rửa sạch, thanh tẩy khỏi sự chết, thì sẽ làm ô uế đền thờ của Chúa. Những người đó phải bị đuổi ra khỏi, chốt khỏi dân Israel. Dân số 19 câu 13. Đó, chúng ta đừng có xem thường sự chết. Đó là một lời cảnh báo mạnh của Chúa. Đừng có đi lung tung bang. Ở YouTube, YouTube cũng có nhiều sự chết. Chúng ta xem cái này cái kia, rồi sau đó nó vào trong chúng ta. Rồi cuối cùng ta không để ý rằng chúng ta chết, không còn sức mạnh nữa. Chúng ta tới đây, rồi chúng ta lây nhiễm cho người khác. Ai mà đụng sự chết, chúng ta đừng có đụng với sự chết thuộc linh nào cả. Cho nên Chúa cho tôi, Chúa ngày càng cho tôi ý thức rằng hãy để Chúa cho bày tỏ tôi hãy giữ tránh xa tay và mắt tôi khỏi những cái điều gì đó. Tôi nói chuyện với một người trưởng lão. Lúc đầu tôi nghĩ là người trưởng lão đó để cùng đi với Chúa gần sự đạt cho sự trọn vẹn. Khi nói chuyện người anh em đó có những lời lẽ rất là đẹp đẽ, nhưng mà đằng sau đó là những lời cay đắng những người anh em khác. Sau đó tôi bỏ đi, tôi về nhà, tôi để ý trong lòng tôi cũng bị ô uế. Tôi thật sự kêu gào với Chúa rửa sạch tôi. Và hôm sau tôi cả để ý mình vẫn để cả cũng còn thấy mình còn bị ô uế, nên tôi phải kêu gào Chúa rửa sạch tôi lần nữa. Tôi thực sự đã bị ô uế bởi cái người đó. Cho nên chúng ta cần sợ sự chết. Chúng ta đừng có đụng với sự chết. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được? Chúng ta phải biết sự sống. Ai mà biết sự sống thì có thể ngửi được sự chết. Có thể phải phân biệt được sự sống. Có lẽ chúng ta không biết phân biệt người này nói đúng hay sai, nhưng mà nếu chúng ta có thể ngửi được sự sống, ngửi được rằng Thánh Linh có phán hay không. Cho nên nếu chúng ta ngửi thấy sự chết thì chúng ta phải coi chừng, phải tránh xa ra. Chúng ta thuộc về Chúa, đặc biệt là thầy tế lễ. Làm thầy tế lễ thì chúng ta không được phép đụng vào xác chết. Nếu chúng ta muốn làm thầy tế lễ thì chúng ta không được phép đụng vào sự chết. Như Nadab và Abihu, họ phục vụ theo cách riêng của họ, nhưng mà Chúa là đốt cháy họ. Đức Chúa Trời là hàng sống. Ngài là trong Ngài không có sự chết nào cả. Ngài không chấp nhận sự chết nào cả. Cho nên ngày nay Nếu chúng ta muốn là một thầy chức lễ thánh, chúng ta phải học bài học này. Phải rửa sạch khỏi sự chết và phục vụ trong sự sống của Chúa. Nếu chúng ta đã học, thì sự sống của Chúa sẽ được tuôn chảy vào chúng ta. Chúng ta sẽ trải nghiệm được vinh hiển của Chúa và quyền năng của sự phục sinh nhiều hơn. Cho nên Chúa muốn ban chúng ta một sự phân biệt để chúng ta rửa sạch khỏi sự chết. Và chúng ta hãy lãnh hội, trải nghiệm được sự sống của Chúa. Dùng